chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Đức Chúa Trời công chính. Lời của Chúa được chép trong sách Phục Truyền đoạn 32 từ câu 1 đến câu 20.
Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói, và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Đạo của tôi rải ra như mưa, lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa tro trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va, hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Chúng đáng mang xấu hổ vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa. Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha ngươi, đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước. Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel, vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng, phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ. Israel đã ăn hoa quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, và nuốt mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san và dê đực, cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch. Người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giê-su-ruông đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chẩn cứu người. Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán, ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín.
Câu khúc suy cẩm trong Phục Truyền đoạn 32 câu 4. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội. Ngài là công bình và chánh trực. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Bài ca của ông Moshe quan trọng như thế nào? Sự công chính của Chúa có vai trò gì trong mối liên hệ giao ước giữa người Israel và Đức Chúa Trời? Bạn sống thế nào khi học biết Chúa là đấng công chính? Kính thưa quý vị, Phục Truyền chương 32 là bài thơ ca của ông Moshe viết để dạy dỗ người Israel. Vì tính chất quan trọng nên ông kêu gọi hết thảy mọi người hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ những lời ông nói. Cả bài ca vừa là giáo lý, vừa là lời tiên tri liên quan đến an ninh và sự sống còn của dân tộc ông. Giống như sương, mưa cần cho cây cỏ, giáo lý ông dạy bắt đầu từ Đức Giê-hô-va đấng ông xưng nhận là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông gọi như vậy vì giữa Đức Chúa Trời và người Israel có một mối liên hệ đặc biệt thông qua một giao ước. Theo đó, họ là dân thuộc về Đức Chúa Trời, được chép trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 19 câu 5 câu 6. Và Chúa làm Đức Chúa Trời của dân ấy, được chép trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 29 câu 45. Đối với người Israel, danh Chúa là Jehovah. Nhiệm vụ của họ trong giao ước này là tuân hô danh Jehovah và tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời. Chúa đáng được tôn cao vì Ngài là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Sự công bình hay công chính của Chúa có vai trò rất quan trọng là nền tảng cho giao ước với tuyển dân của Ngài. Sự công chính của Chúa là một trong hai bản tính của Đức Chúa Trời, yêu thương và công chính, được chép trong Thi Thiên 89 câu 14. Đức Chúa Trời công chính đóng vai trò vừa là vần đá bảo vệ, vừa là quan án chánh trực, vừa là lời hứa, vừa là sự tuyên án. Nếu dân Chúa vâng giữ giao ước, thì Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con người của mắt mình. Ngược lại, khi họ lìa bỏ Đức Chúa Trời và khinh dễ hòn đá của sự chẩn cứu người, cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc, thì trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Đức Chúa Trời yêu thương, chọn người Israel làm tuyển dân của Ngài, nhưng Ngài cũng là đấng công chính. Vì vậy, ông Môsê viết bài ca này để khuyên dạy người Israel phải lựa chọn hoặc làm theo giao ước và nhận được phước lành của Chúa, hoặc từ chối giao ước đó và gặt lấy tai họa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy người khôn là người nghe và làm theo lời Chúa dạy, để căn nhà thuộc linh của người đó luôn đứng vững vàng trước mưa sa bão táp cuộc đời. Nhưng nếu dại dột nghe mà không làm theo thì bị sập hư hại rất nhiều, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Đức Chúa Trời là công chính, Ngài gớm ghiếc tội lỗi và không chấp nhận nếp sống giả hình. Bạn nghe lời Chúa mỗi tuần nhưng có quan tâm làm theo chưa? Kính lạy Cha công chính, xin Cha nhắc nhở chúng con và giúp chúng con không sống giả hình, nhưng luôn vâng giữ lời Ngài để chúng con nhận được sự giữ gìn và ban phước của Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Mời quý vị tiếp tục đồng hành với lời Chúa mỗi ngày trong chương trình ngày mai.